This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được thân ái chào Tiến Dũng trở lại trong một cái ngày thứ tư. Ánh nắng cũng rất là chan hòa tại Dallas. Mình Hòa Tính xin được chào bạn.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, đó là chào Hoàng Tính.
Dạ, như vậy là chúng ta bắt đầu là khỏe thì bắt đầu khỏe nha. Khỏe rồi mình bắt đầu mình khỏe rồi. bắt đầu như quý vị thấy là bắt đầu buổi tối là mình thấy là hơi lạnh nha, sáng sáng thì bắt đầu cũng se mát mát nha. Khác hẳn thời tiết bắt đầu bây giờ cũng đã trở qua cái mùa thu rồi. Buổi tối thì quý vị nhớ chịu khó khoác thêm cái áo mát mát cái xíu đi ha. Nếu mà có đi đâu thì cũng phải cẩn thận nha. Rồi bắt đầu thì đây nay mai thì bắt đầu là trời tối xuống sớm hơn nữa phải không Tiến Dũng?
Dạ, tháng 10 thì chúng ta chúng ta được lợi thêm 1 giờ nữa.
Dạ vâng.
Tức là thay vì 7 giờ thì chúng ta kéo xuống còn 6 giờ.
Dạ, kinh tế thị trường ngày hôm nay như thế nào bạn? Có gì đặc biệt không?
Kinh tế thị trường ngày hôm nay thì rất là mát mẻ, màu xanh, rất là nhiều màu xanh thú vị. Dow Jones thì đã tăng lên được 70 điểm, con số hiện tại là 21.824 điểm. Và Nasdaq thì lên 2 điểm, con số hiện tại là 6.377 điểm. SP500 lên 5 điểm, con số hiện tại là 2.462 điểm. T-Note 15 là 2.08%. Dầu thô thì lên được 43 xu, một thùng dầu thô là 49 đồng lẻ 3 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu. Vàng thì giảm 1 đồng 90 xu. Vàng hiện tại là 1.343 đồng 20 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì hiện nay là 3.63%, tuần rồi cao nhất là 3.64%. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.92%, tuần rồi cao nhất là 2.94%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.695 đồng, bán ra là 22.765 đồng. Vàng thì mua vào 36.920.000 đồng cho một lượng, bán ra là 37.020.000 đồng cho một lượng. Vàng ở Việt Nam đã vượt qua mức 37 triệu rồi, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Tyson Foods. Quý vị biết rằng Tyson Foods là đây là một cái công ty mà chuyên môn phân phối về gà, nói về chicken là Tyson Foods number one. Từ McDonald's, Burger King, bất cứ nơi nào mà chúng ta ăn gà đó là đa số, hầu hết là lấy từ Tyson Foods. Và ngày hôm qua thì công ty này đã tuyên bố rằng họ sẽ đặt một cái plan, tức là một cái cơ sở tại Kansas City hay là tiểu bang Kansas, trị giá đến 320 triệu Mỹ Kim. Và họ nói rằng khi mà cái đặt được trụ sở này, một cái nơi mà để mà process gà đó, thì có thể mướn vào ít nhất là 1.600 nhân viên. Và vì hiện tại bây giờ cái consumer demand nó grow quá đi, tức là cái sự về ăn thịt gà nó tăng lên nhiều. Và company họ nói là họ sẽ mở thêm một chi nhánh nữa. Hiện tại bây giờ cái Springdale, Arkansas, họ cũng đang hợp lại với ông government Sam Brownback để make sure là mọi thứ legal nó ok. Và sau đó họ sẽ đặt cái trụ sở ở đây. Và hiện tại chúng ta biết cái town này rất là nhỏ, cái Kansas City này, nó cách, xin lỗi, cái town Springdale này nó cách Kansas City đến 30 mile. Và quý một cái thành phố này, cái resident dân của nó chỉ có 5.300 thôi các quý vị. Nhưng mà quý vị nào mà muốn làm gà đó, như nói trước, nếu mà quý vị làm, chú Dũng đã từng đi vào tham quan cái Tyson Food này, nó lạnh lắm, lạnh khoảng 50 độ đó. Thì chúng ta vào thì làm gà ở đây, và tiền công một giờ đó có thể từ 13 đến 15 đồng. Và họ cũng nói rằng khoảng họ sẽ mở cửa, bắt đầu mướn nhân viên và bắt đầu làm việc vào năm 2019. Bản tin kế tiếp thì nãy Tiến Dũng có nói chuyện với Hoàng Tính đó là bão như vậy, ai thiệt hại và kinh tế sẽ lên. Lý do vì ngày hôm nay quý vị mà ở bên Florida đó, thì phải nói rằng chúng ta vào Target, Walmart, Costco chẳng còn gì để cho chúng ta mua hết. Phải nói rằng cái cơn bão, cái Hurricane Harvey vừa rồi đó, chưa có kịp tuyển dông đi thì Irma lại trở lại Florida, và cơn bão Irma này lên đến cấp 5, cái thưa quý vị, rất là mạnh. Và ngày hôm qua là người dân ở các thành phố ở tiểu bang Florida như Miami, Orlando vân vân, gọi là mấy cái Tampa rồi đó, họ đã bắt đầu đi mua đồ hết rồi, mua khi mà từ cái truyền thông đó rồi đưa lan ra từ cấp 3 lên cấp 4, vừa cấp 5 đó, là chúng ta đi vào những cửa tiệm như là Target, Walmart, Costco thì chẳng còn gì để chúng ta mua, từ nước uống đến toilet paper cũng như là những cái đồ máy sạc điện, xài điện đó cũng không còn luôn quý thưa vị. Và theo như cái người đứng đầu là ông James Mueller thì ông nói rằng tất cả những cái retail ở Florida hiện tại thì họ make sure là những cái sale của họ phải luôn luôn có hàng để người dân đi mua, vì hiện tại bây giờ rất là hỗn loạn bên đó quý thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến coal. Quý vị biết rằng coal là có mặt everywhere. Nhưng mà suốt hơn khoảng 6 cái quarter, tức là nhân 3 lên là 18 tháng qua, tức là hơn 1 năm rưỡi đó, khoảng 1 năm rưỡi đó, thì cái sale của họ, cái report của họ đó always decline, tức là always thấp, tức là bán buôn không được. Và trước đây thì họ nói là họ bắt đầu khoảng chừng 2 tuần trước thì họ resize lại cái store của họ. Còn phân nửa, thì dụ như là 20.000 square feet thì còn 10.000 square feet. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì họ nói rằng họ bắt đầu chia phân nửa đó cho Amazon. Cái lý do vì Amazon đang cần những cái brick and mortar để bán mặt hàng của mình. Và 10 cửa tiệm đầu tiên của Cole nằm ở Los Angeles cũng như Chicago bắt đầu tháng 10 này sẽ bán những mặt hàng của Cole. Xin lỗi, bán mặt hàng của Amazon, chẳng hạn như là Fire Tablet, rồi Voice Control Speaker Echo. Thì đó là những cái mặt hàng mà của Amazon, đồ điện tử thưa vị. Và họ sẽ cho lại khoảng 1.000 square feet thôi, chứ không phải là hầu hết cái store. Và họ sẽ chia ra thì còn rất là rộng. Không biết là trong tương lai còn những cái cửa hàng nào khác muốn mở trong Cole hay không. Nhưng mà chúng ta biết rằng Cole, cửa hàng của họ rất là rộng rãi. Bây giờ họ muốn resize cái phần nửa còn lại thì rất là rộng. Quý vị nào mà có muốn làm ăn, có thể liên lạc với Cole về cái cửa hàng rất lớn. So far là Amazon đã ký contract với họ rồi, và trong tương lai không xa quý vị sẽ đi vào đây sẽ những mặt hàng của Amazon bán trong Cole, thưa vị. Bản tin kế tiếp là bản tin rất là quan trọng. Bản tin này không có đánh vào người Mỹ trắng, không đánh vào người Mỹ đen, không đánh vào người Việt Nam, Asian, nhưng mà đánh vào lòng tham của người ta, thưa vị. Ví dụ cũng có trách nhiệm để gửi bản tin này ra. Vì nhớ không lâu, cũng vài năm về trước đây, thành phố Gallen có nhiều người bị lừa về những cái mua đồ rẻ. Đây là đa số đánh lên cái tâm lý lòng tham của con người. Và cái chuyện này đúng ra là nó xảy ra ở Việt Nam lâu rồi, nhưng bây giờ bắt đầu có ở nước Mỹ và đặc biệt ở Wisconsin, Brookfield. Đây là một cái thành phố nhỏ thôi thưa vị. Thì để kể câu chuyện luôn thì vì dễ hiểu hơn, là có một người phụ nữ đang đi trong một cái parking lot gọi là Blue Mile Road ở bên Brookfield, Wisconsin. Thì khi bà đang đi trong cái parking lot này đó, thì có một cái người phụ nữ xa xa kêu vối lại là giống như là bà ơi, bà đang rớt cái gì nè, rớt cái này phải của bà hay không? You drop something, anything? Thì cái người phụ nữ này quay qua thấy người này giữ một cái wallet full of cash, một cái túi xách đầy tiền mặt, và cái size của nó giống như những cục gạch vậy đó, nhưng mà mỗi cái như vậy là bọc trong một tờ giấy nâu mà trong đó có tiền rất nhiều. Và khi hai người đang coi cái túi xách như vậy đó, thì người phụ nữ thứ ba cũng tò mò đứng xa ngó lại, thì hai người kia cũng vội kêu cái người thứ ba quay lại. Và khi ba người thấy tiền như vậy đó, thì điều cái người mà đầu tiên cầm cái túi tiền đó thì nói rằng finders keeper, tức là ai tìm được thì người đó giữ, nhưng mà chúng ta sẽ chia thành ba, split it three ways, thì họ sẽ chia làm ba. Và khi mà cái người phụ nữ mà đầu tiên cầm cái túi xách tiền đó, nói chung là cái người lừa gạt đi, thì người này nói rằng tôi đã làm trong nhà băng là First Weber Realty, thì bây giờ tôi muốn xách cái đó lại, cái tiền này lại, để nhờ boss của tôi, tức là tôi quen rất thân với ông boss trong đây, để hợp thức hóa số tiền này, tức là legally the money. Lý do vì họ bảo cái người phụ nữ mà cầm túi tiền này đó, deposit nhà băng, rồi từ đó chúng ta sẽ rút tiền ra, thì giống như laundry money. Thì ba người đều cùng với nhau đi đến cục cái nhà băng, thì đi vào nhà băng xong đi ra, thì người phụ nữ mà lừa gạt đó nói rằng wow, quý vị không hiểu đâu, không biết được, đến 150.000 tiền mặt trong cái túi xách đó, mọi người mắt tròn xo, đây là cái lòng tham bắt đầu đột nhập mạnh rồi đây. Rồi khi mà đi vào một lần thứ hai rồi đi ra thì bà nói rằng nhà băng nó cần chúng ta phải deposit ít tiền để lòng tin, vì hiện tại về trong cái account tôi không có tiền. À thì nó lại bao nhiêu, thì cuối cùng nói qua nói lại thì mỗi người bỏ ra 2,000. Thì cái người phụ nữ bị lừa đó cũng nói tôi không có tiền sẵn ở đây, thì hai người kia chở bà ta là nhà băng rút tiền ra. Thì bỏ tiền, sau khi bỏ tiền xong rồi đó thì ra khoảng 10 phút sau thì hai người phụ nữ này nói dịch hai đứa tôi vô rút tiền ra, rồi chút xíu nữa cô hãy vô, đừng vô đông quá thì không có tốt. Thì hai người kia cũng đi vào rút tiền, khoảng mấy phút sau đi ra thì hai người đều cầm một túi tiền, mỗi người một túi tiền rất nhiều tiền. Rồi chị nói là ok tôi xong rồi, giờ đến cô đi vô lấy đi. Thì người phụ nữ này ong dong thong thả bước vào. Khi mà bước vào rồi đứng xếp hàng khoảng đợi 2-3 người xong đến khuyên cô, thì nhà băng cô nói chuyện xong thì cô nói rằng nhà băng nói là I don't know hay là we don't know what are you talking about. Khi bà vào mention cái người tên boss cũng không có, mà khi rút tiền cái số account cũng chẳng thấy đâu. Và cuối cùng bà mới biết ngay lúc đó, trong that second, chỉ cần một vài giây thoáng qua, bà nói ô bị lừa. Vậy thì cái bản tin này đưa ra thì vì nhớ cái nào mà nó na ná giống như vậy đó thì thà chúng ta walk away. À, thường thường chúng ta thấy rằng cái gì mà nó good to be true đó là để coi chừng chúng ta bị tiền mất và tật thì mang, thưa vị. Vì thế chúng ta nên cẩn thận. Cái gì mà thấy nó rẻ quá sự thật đó, hay là cái gì mà nó ngộ quá, hay là tiền bạc ở đâu mà trên trời rơi xuống mà tự nhiên ai đưa cho mình như vậy đó, thì vị làm ơn tránh xa ra, còn không thì ta ôm một mối hận, thưa vị. Và ví dụ xin trở lại cái bản tin ngày hôm qua, nói vàng always better than Bitcoin. À, ngày hôm qua thì cũng nói sơ với vị rồi, tức là Bitcoin nó có những cái mà phải nói là rất là khó chịu, nhưng mà vàng thì always dễ chịu. À, cũng đã nói với vị là những cái như là thứ nhất, cái hôm qua tôi nói cái vàng mà nó rất là an toàn, khó mà ăn cắp. Ví dụ như 500,000 chúng ta mua 400 ounce vàng để đó thì cần phải vài người đi khiêng, mà khi khiêng ra rồi thì cũng rất là khó bán. Nhưng mà Bitcoin thì không có. Và theo như vàng á, là một cái trang sức rất là tốt, quý vị có thể đeo vàng ống ánh, nhưng mà Bitcoin thì không có được. Bitcoin thì chúng ta thấy là đó là đồng tiền ảo mà. Và cái kế nữa đó là gold super. Vàng là một cái thứ dẫn điện tuyệt vời, một cái chất dẫn điện rất là tuyệt vời, nhưng mà Bitcoin thì không có. Rồi quý vị nhớ là khi mà vàng á, trong chiếc máy bay nào đa số những cái dẫn điện đó là bằng vàng, nhưng mà Bitcoin thì không có. Bitcoin thì không có dẫn điện. Và vàng thì never out of fashion. 5,000 năm qua vàng vẫn là vàng, không bao giờ gọi là out of fashion, của tôi biết. Và cái vàng đó thì chúng ta không cần web để connect it. Chúng ta cần, chúng ta bán được ngay tức khắc, hay bất cứ cái gì vàng đi đâu cũng được. Như Bitcoin và những nơi mà chúng ta không đến, không xài được. Chẳng hạn như tuần lễ vừa rồi thì China đã gọi là ban, không có được sử dụng Bitcoin để giao dịch nữa. Ta nhớ nha, bên Trung Quốc đã ban hoàn toàn 100%, chúng ta không thể sử dụng Bitcoin bên đó nữa, vì họ nói rằng Bitcoin càng nhiều đó, người ta sử dụng càng nhiều thì sự làm ăn phi pháp bắt đầu tràn lan. Và vàng thì không bao giờ tarnish, tức là bị mờ đó quý vị, bị mờ hay là bị hư hại đó, vàng thì không có. Nhưng mà Bitcoin có thể bốc hơi bất cứ lúc nào, gọi là bubble. Và hiện tại bây giờ Bitcoin người ta vẫn còn đang rất là cẩn thận để study. Chỉ có những cái thành viên mà gọi là thích mua Bitcoin để giao dịch bất hợp pháp thì họ cần càng nhiều. Chúng ta nhớ, ví dụ như bây giờ Dũng mua một cái gì đó bất hợp pháp, mua 1-1, cái Dũng đâu có ngưng 1-1. Vì Dũng muốn mua 5 để lời 5 thì dĩ nhiên cái Bitcoin thì phải mua thêm nhiều rồi. Vì thế Bitcoin lúc nào cũng lên giá. Nhưng mà khi mà một ngày nào đó chính phủ cấm thì phải nói là rất là thê thảm. Vì nói về IPO, tức là Initial Public Offering, thì Bitcoin chưa có ra IPO, mặc dù họ núp bóng cái bên cái nhà băng là ASX, tức là về Australian Security Exchange. Nhưng mà từ năm tháng 10 năm 2014 đến bây giờ họ vẫn delay, vì hiện tại bây giờ không có quốc gia nào dám chứng nhận hay đến là làm một cái research hay là evaluate cái số tiền của Bitcoin. Đến ngày hôm nay thì Bitcoin chưa có ra IPO, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận trong cái Bitcoin đó, thưa quý vị. Cũng là một trong những cái bản tin tiếp trong ngày hôm qua mà quý vị cũng như Hoàng Tính hơi hụt hẫng là giờ cuối, là tại vì Tiến Dũng không có trình bày hết. Thực ra sự ra Bitcoin là gì, chắc có lẽ là quý vị cũng đã nghe bạn Tiến Dũng cũng đã nói rồi. Tiền đó, tiền nhưng mà tiền ảo đó, cũng khó lắm, cũng mình không nói, mình không phải là mình khuyên hay hoặc là mình như thế nào. Tiền ảo tức là tiền không có thấy, thưa quý vị. Còn vàng thì mãi mãi muôn đời cũng vẫn là vàng, dù cho định nghĩa như thế nào cũng vẫn là vàng, không thể nào chúng ta gọi là vàng ảo được hết trơn, không Tiến Dũng?
Dạ, đúng, chính xác như vậy. Nếu mà thật sự mình không phải nói xấu gì, nhưng mà nếu quý vị đang làm ăn phi pháp đó, thì quý vị mua Bitcoin thì cái chuyện này đúng rồi, không sao. Phải làm ăn thôi, còn nếu mà mua để mà đầu tư đó, cái này hơi phải suy nghĩ lại, cái thưa vị. Phải gọi là think twice, but think đến 10 lần, là 10 times.
Vâng,
cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị. Và nếu không quên, chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.